Đọc đến đây chúng ta mới thấy rõ, như nãy tôi đã nói, nguyên lý là một, cần phải thực hành, cần phải trở về với sự quân bình thanh tịnh của chính mình. Đừng có mê chấp. Ví dụ, nói cha nhãn hòa, mọi người chưa thấy gì đã nuôi cái chấp trước. Không biết người này phải không? Tại sao sinh cha? Nó cũng rắc rối trong tâm mình theo. Tại sao mình không thản nhiên để mình coi cái đó là cái gì? Rồi sau này mình lên cảnh trời thấy ông đó gì đế quân gì đó, mà sao ông đó không làm đế quân? Mình thắc mắc cái nữa là mình cục tâm tôi. Mình bình thản mình xem cái đó cái gì. Mình nên học hay là không? Rồi mình nuôi dưỡng sự mê chấp, làm sao mình hiểu được cái gì? Tất nhiên mình là một người tâm tối và không hiểu. Bình thản để xem cái sự việc nó xảy ra thế nào. Kiên nhẫn hết sức để coi cái thế nào. À rồi mới so sánh. Người này nói chuyện, bộ lưu loát, mới thí cho mọi người. Rồi bây giờ mình lên mình thay thế họ được không? Nếu mình cho đó là không thật thì thôi bây giờ tôi thế để tôi trả lời cho tất cả được không? Thấy tôi không có khả năng. Ngược lại, cái gì mình phải xem ngược lại mình làm được không? Không. Đạo cũng vậy. Mình thấy đạo ngược lại. Ông đạo đó, ông nói ngon hay lắm. Bây giờ tôi thay ông được không? Không. Bởi vì tôi không hành. Tôi mới truy tầm tại sao ông nói được là ông đã hành. Rồi tôi tìm cái kỹ thuật hành của ông để tôi học và tôi tiến. Thì tôi đâu có phải là người ngu. Mà tôi cứ án ngữ, tôi nói ô cái đó không biết phải không, cái đó không biết phải không, cái đó không biết phải không. Tôi sợ bị lạc. Vị trí đứng của mình chưa thấy mà làm sao sợ lạc. Chưa thấy vị trí của mình ở đâu làm sao sợ lạc. Cho nên muốn thấy vị trí mình phải lui về thanh tịnh. Đó là vị trí của chúng sanh. Yên đi để học, để thấy. Rồi để xét. Rồi để minh giải. Rồi để học hỏi. Rồi để tự tiến. Chứ còn làm cái chuyện cho mình lộn xộn cho chính mình làm chi? Tới đây tôi thanh tịnh, tới đây để tôi tìm cái gì mà tôi không thể làm được, tôi học. Học cái đó, chứ không phải tôi học cái mà tôi làm được. Tôi làm được ở nhà tôi làm được rồi, mà cái tôi làm không được, tôi phải tìm. Hỏi ở nhà làm gì? Ở nhà tôi nấu ăn, tôi làm bếp. Nhưng mà tới gặp mấy người đạo nó chưa biết nấu ăn mà chưa biết làm bếp. Tôi là người nấu ăn, tôi làm bếp mà tôi lên tôi nói tôi nói chị chưa biết nấu ăn mà chưa biết làm bếp. Tức là họ nói mà thằng đại áo là phải coi thật ra sao. Chị nấu cái gì? Tôi nói hai món xào, món cạch. Sao không? Tôi với chồng tôi ăn thôi. Hai món xào, món cạch. Tôi biết nấu không? Chưa biết nấu. Mà cũng chưa biết ăn nữa. Tức kìa. Gặp người đạo người ta nói chưa biết nấu cơm mà chưa biết ăn. Hỏi tại sao chưa biết nấu? Vì con chưa biết vận dụng sáng suốt của con. Con nấu cơm mà con không sửa được tâm. Cơm ở đâu? Khi con nấu cơm, con hiểu cái cọng lúa ở đâu có. Sự quy tụ của tất cả càn khôn vũ trụ kết thành hột lúa để hy sinh cho con. Bây giờ con mới học cái nghề nấu không à? Mà chưa hiểu nguyên căn của nó. Chưa hiểu cái sinh lực, sinh tồn đời đời của nó. Con chưa hiểu. Mà nấu nó mà không biết nó. Không khác như người chết. Mua nó, cái người mua nó không xài nó, mà người xài nó không biết nó là cái hộp. Thấy không? Ăn cơm mà không biết giá trị của cơm là chôn sống mình rồi. Cũng như một người chết nằm trong hòm mà không biết cái hộp. Người mua nó không xài nó. Thấy không? Người bán nó không xài nó, mà người dùng nó không biết nó. Thấy không? Cho nên chúng ta chưa có mở trí. Tôi nấu được thì xào, nấu hai món xào, tô canh, hay lắm, không có biết đâu. Khi mà biết được cái nguyên lý của một hộp gạo, rồi mới tìm ra nguyên lý của món ăn. Rồi tại sao tôi phải xào thành ra hai món xào, một món canh để làm? Nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó mà tôi chỉ học cái chữ hòa. Nếu mà nó bất hòa là nghĩa món ăn tôi không đẹp. Món nào nó hòa với món nào chồng tôi mới chịu ăn. Thấy chưa? Cái đẹp của trời Phật nó ở trong cái thanh tịnh tâm hồn của con người. Không phải cái đẹp của trời Phật mà nhìn cái cảnh vậy là đẹp. Không. Phải hiểu chiều sâu của mọi việc. Chân lý cũng vậy. lời minh triết khi người ta thoát ra đôi môi, mình nghe có cái âm thanh này nó quân bình không? Nó quân bình là nó truyền cảm với tất cả một người nói chuyện tới một tỷ người nghe, và trả lời cho một lượt một tỷ người đồng thức, cũng một câu nói thôi. Còn mình không biết đó, mình dũng về một tỷ câu nói, chỉ nói một tỷ người là mình chết mất rồi. Còn tầm một câu nói để cho một tỷ người thưởng thức, mà người nào cũng xài được, đó là chân lý. Khi người đạt được quân bình thì mới nói được. Đạt được quân bình là tâm hồn ở đâu? Ở thiên đàng. Lúc nào ở trong cái giới thanh sạch, gọi bằng minh triết. Đó, cho nên muốn nhận định cái gì thật hay là cái giả, phải hiểu cái đường lối này mới nhận định được. Nghe tôi tới đây tôi nghe, ở dưới lối tôi nghe có cha ở thiền viện Vĩ Kiên, tôi sùng lên, tôi lên, tôi xét cái thằng nhỏ này ra sao. Mà tôi không biết xét. Tôi chỉ nghe rồi tôi động thôi chứ tôi không biết xét. Sao là nó nói là nhiều người nghe vậy, mà tôi nói không ai nghe. Tôi nói lớn tiếng hơn nó mà không ai nghe, lạ vậy. Cho nên phải ghi tầm cái thanh tịnh trong nội thức. Mà cái thanh tịnh đó nó liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Không phải ai ngồi nói cũng được. Cho nên con người bị sai lầm. Kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị người nọ, rốt cuộc cô lập mình. Thấy rõ chưa? Cô lập mình. Rồi người ta nói, nếu con làm vậy cha phạt con. Cha đâu có phạt. Vì cha thấy nó chung vô đó, cha nói cha phạt con là nó phạt nó. Vì nó ôm trong chỗ eo hẹp, thay vì nó mở rộng đường ra. Và nó gia tăng cái kiến thức nó. Nó đi cái đường đi nhẹ nhàng và cởi mở, nó không chịu đi. Nó đi trong cái chỗ eo hẹp. Thấy không? Nó tự phạt nó. Chứ ông trời nào phạt, nhưng ông trời nói nhắc nó vậy, nó cha phạt con. Thì tại sao nó cha phạt con? Mà luật của sơ khai thế giới đã đặt ra rồi. Mà con nhảy vô chỗ đó thì con đi luôn. Luật đó, phạt cái chỗ đó đó. Mình thấy cái chỗ phạt không? Cho nên mình đừng có giải dột mà tự phạt mình nữa. Phải thức tâm. Phải học hỏi. Hãy buông bỏ những cái gì mình đang nắm đây nè, không phải sự thật. Mình một tội hồn, yếu ớt, bơ vơ, đang trôi giữa dòng sông gặp gì bám nấy. Nó tương mạnh chứ không có mạnh. Khi mà thả đi hết rồi, mà đi được là nó làm mạnh. Còn ôm mà đi không có mạnh. Không được ôm, phải thả đi. Cái tâm ta phải thả lắm. Tất cả bao nhiêu chuyện ở trần gian rác rến từ bao nhiêu kiếp rồi chúng ta ôm ấp trong lòng, nó gom gọn chỉ có một cái chữ tham thôi. Cho nên ngày hôm nay giờ phút này có tu có hành nhưng mà vẫn tham. Vì tiền kiếp đã gieo cho kiếp này tham, mà cái tham là đại quả. Tham thanh lọc, tham sự buông bỏ để trở lại với quân bình với chính mình, cái tham đó là cái tham thăng hoa. Còn cái tham cố giữ là cái tham bị kẹt. Không tiến, chắc chắn là không tiến. Bao nhiêu tiền của cũng không mua được một giọt biển chân lý. Chỉ có làm mới có, chỉ có hành mới tiến. Cho nên chúng ta đôn đốc với nhau, trao đổi với nhau để tâm thực hành mà tiến. Cho nên các bạn đừng có nghe những cái lý thuyết xuôi nữa, thực hành đi. Để tiền, trao đổi đi, để mở. Đó là thở chánh. Còn nghe mà nói lại, đó là thở phụ rồi đi xuống luôn. Không nghĩa lý gì hết. Thấy chưa? Thở chánh là phải nắm lấy kỹ thuật, làm cho đàng hoàng. Vô trong bếp, sang đây là đạo à? Đâu phải tới đây mới học đạo. Khi mà thức tâm rồi, ở trong bếp cũng là đạo không? Củ cà rốt nói chuyện với mình được. Cộng rau nói chuyện với mình. Nguyên năng thanh tịnh đời đời của nó còn ở trên mặt đất này. Nó không bao giờ bị tiêu diệt. Mình nấu, mình ăn, mình nuốt. Nhưng mà mình không có lấy được. Trả lại. Vì cơ tiến hóa của nó bắt buộc phải qua mình. Và để nó được tiến. Phần thanh nó lên thanh. Phần trượt nó phải quy về trượt. Giống nào ở theo giống nó không mất. mà chúng ta nên chứ bên này ăn này ngon và đã quá, nhưng mà ông hiểu đang làm việc, mình đang xuống đây học hỏi trong chương trình liên hóa, mà vạn linh nó đang mong được qua cái tiểu thiên địa này và được thăng tiến. Mình không hiểu chân lý đó, mình ăn mà mình không hiểu. Chà, bữa này ăn bữa mắm này đã quá, này không biết cái gì. Dương tính âm tính không bất minh, cái gì cũng bất minh hết trời. Nhưng mà nó khoái sướng vậy thôi. Rồi sau cái sướng là khổ là vì vậy. Ngược lại nó là khổ vì bất minh. Còn tu thanh tịnh nó minh. Khi chúng ta nhai một món ăn, nhai một chén cơm, cái ý chúng ta nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật. Một cái nhai của ta là một cái chấn động lực để hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ quy về một. Vãng linh về đây là tiểu thiên địa rồi. Tiểu thiên địa này phổ hóa ra với đại thiên địa là một. Tại sao chúng ta không làm cái hành trình đó? Đắc đạo ngay trong bữa ăn. Rất dễ. Nhai phải biết dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì luyện nó trước khi nhập, nó nhập đảng này thì nó là điều công bằng rồi. Nó mở cái thức hòa đồng rồi. Khi nó nhập nội thì nó đã nhập cảnh là nó đã biết cái ý thức hòa đồng rồi. Vô trong này lục căn nó dạy niệm cái nữa thì nó khai minh. Khai minh là đắc đạo chứ gì đâu. Đâu có phải chuyện khó. Thực tế hàng ngày của các bạn nhai cái gì các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một cử động ý niệm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên ý là chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Thì các bạn đâu thấy bơ vơ nữa. Đi tới đâu đem sự bằng an cho họ. Đi tới đâu đem với mọi người vui không có buồn nữa. Các bạn thấy một lần tôi về đây với các bạn, chuyện gì rắc rối đâu. Nhưng mà tôi ở xa, điện thoại nó nói, hồi lúc này tiêu rồi, ông Tám ơi, tưởng tu điều này tiêu hết cả đám rồi. Nhưng mà về bây giờ cả đám sống nó đâu có buồn, đâu có ai buồn đâu. Tôi kêu thầy về, thầy coi thế nào, cách gì gỡ rối được. Tụi này nó dữ lắm. Mà tụi này là tụi nào? Tụi này có con tim bằng xương bằng thịt. Cũng nó cũng là trời Phật chứ tụi nào đâu. Mà mình đi đường trời Phật thì trở lại sự bình an có gì đâu. Mấy người ta rắc rối thiệt, rắc rối từ tới không có cái gì hết. Thì tại sao nó như vậy? Cũng là con người mà con người đó tới lại bằng an, mà con người kia tới lại lộn xộn, tại sao? Người trở về trật tự và mất trật tự, hai người khác nhau. Cũng ta tu cái pháp này để làm gì? Trở về trật tự chân tâm. Thì ta trở về trật tự chánh tâm, ta đi đâu ta cũng đem ban ơn cho ta rồi. Không cần xưng Phật, xưng gì hết mà đi đến đó ta đẹp, ta vui. Ta, ê, mình tới đây ăn cơm nữa mày. Khoái mình tới ăn cơm cũng được rồi. Cũng đem sự bằng ăn cho họ. Thấy không? Cho nên, cái đường tu nó rất dễ. Trước mắt không à. Nhưng mà tại mình mà có mắt mình chứ không phải ông trời mà mắt. Ông trời cũng đặt luật ra rồi thôi. Đó, cứ việc đi. Đi sai rồi đó chịu. Mà mình là người mà mắt mình. Mà ở đâu? Vì tứ quan là mắt, mũi, tai, miệng nó tỉnh. Mới tôi thấy mà. Nhưng mà cái thấy này là thấy cạn. Còn cái thức là mới là thấy hết. Nó ở trong. Mà xài cái ngoài á, nó bị lạc vì ở ngoài mà thôi. Vì lỗ tai nghe, vì mắt thấy. Cho nên chúng ta đóng cửa thế gian mà mở cửa thiên đàng. Nhắm mắt lại, sơ hồn, đóng cửa thế gian. Thì tự nhiên đóng cái chỗ này nó co lưỡi răng kề răng, nó mở đâu? Nó mở cửa thiên đàng. Thì lúc đó chúng ta thấy hai chiều được. Mà phải nhàn hạ làm như vậy, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển là chi? Mở ra hết rồi. Nếu mà chúng ta không làm pháp luân thường chuyển là nó sân si, buồn tủi, giận hờn. Mà chúng ta mở ra thì nó mở gì? Đem cái thiên đàng xuống. Thì cái quả địa cầu, cái tiểu thiên địa này, những hành trình này nó phải là thiên đàng, là pháp luân thường chuyển, là cơ tạng trở nên thiên đàng, đâu còn hơi thở nữa, làm đúng nó là ánh sáng. Cho nên con đường về thiên đàng rất ngắn gọn, nhưng mà phải bỏ công. Tại sao phải bỏ công? Vì mình làm ô uế, mình làm cho mình dơ, không chịu làm cho nó sạch, thì mình phải nhờ cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ làm cho nó sạch. Thì nó đâu còn trượt nữa. Nó dương quá, dù nó âm trong đó, nó mà hít khí trời, nó cũng thành dương quá hết. Hay dương hóa là nó giải tất cả những sự trần trực. Thấy không? Dễ lắm, nói ra dễ lắm. Mà tới hồi hành đó, là con ma làm miếng nó chặn đầu. Nếu ông Tám ông nói hay để làm chặt để nó mỏi vậy. Nó hẹn mai, tối mai mới làm. À, rồi hít hai ba cái. Nó buồn ngủ, thôi tối mai tôi làm 12 cái cho ông Tám coi. Rốt cuộc làm được con cái. À, nó làm cái nó buồn ngủ, nó hẹn nó làm 12 cái. Thôi tối mai con làm 12 cái cho ông Tám nghe. Nhiều khi nó hẹn đủ thứ, hẹn tôi nhiều lắm. Toàn là xạo không à. Xạo ai xạo nó, rồi nó gạt nó. Mà nó làm đúng á, nó cứu nó. Thấy chưa? À, đường dễ đi lắm, không có khó. Tôi làm cái gì trong thực tập, tôi làm. Tôi cho quý vị uống viên thuốc, viên thuốc tôi uống trước, tôi mới cho sao. Đâu chết nữa, trách nhiệm. Tôi thử, rồi uống đi, không sao. Mình phải thử trước. Mà cái phương pháp công phu là tôi thực hành đứng đắn như vậy. Nó hồi trước tôi cũng bị, nghĩa là những thần thánh rồi tới nói lỗ tai ta là gì, tôi bác hết. Muốn ngon lành á, ra ngồi trước mặt tôi đi, nói chuyện. Ông là ông gì, ngồi đây nói chuyện. Nhưng mà nói nhiều cái trúng, ban đầu nói trúng, tôi nói không, tin bây giờ là tin đúng, nhưng mà sự thật chưa tin. Ông phải hiện trước mặt. Nhưng Hoàng Thánh á, hồi ở Việt Nam á, là y tới trong tay tôi, y nói tiếng Tây không à? Tao sẽ giúp mày. Hỏi giúp gì? Tôi đâu cần ông. Tôi mà. Tôi đâu cần ông. Ông nói mày không cần. Mày không cần, mày vô phòng mày thấy. Ờ, vô phòng coi. Ông nói mày cứ nhìn cái ổ khóa đó một chập, tầm mở cái ổ khóa ra. Tôi là hiếu kỳ, tôi vô tôi ngồi, tôi nhìn cái ổ khóa nó không mở. Tôi nói xạo. À, ông nói mày nói xạo, mày ra lần trước, mày nhìn thằng cháu mày nó khùng. Thiệt, tôi ra tôi ngồi ở chị định, thằng nhỏ nó tới nó thăm thôi. Rồi tôi nhìn nó một chập cái nó nói ông voi cười, nó cười. À, tôi nói hay, cái này hay. Nhưng mà cũng chưa tin. Ông hỏi dễ mà còn chưa tin nữa. Bây giờ làm sao trị cho nó hết rồi tôi mới tin. Không được, kêu nó ra sao. Ông hô bà tiếng đi, ông lấy bà gáo nước rồi. Đổ đầu nó cho nó tỉnh. Nó dượng đánh con. Mà mình đâu có đánh nó vừa mát má dượng đánh con. À, rồi cái tôi nói, cái đó cũng không phải hay. Cái đó cũng phải hay. Ông nói mày cũng xạo ha. Tôi nói không thấy mặt ông mà làm sao tôi tin. Rồi ông lấy cái khăn tắm đó, ông để ông tròn trước ngực tôi nè. Ông nói mày dòm trước ngực tôi nè. Xoa ba cái vậy đó. Cái mặt y như Quan Thánh, đỏ ao vậy. Mà tới lúc đó, nào, thôi mày cứ việc đi đi, mày không tin mày đi đi cũng được. Đi như Quan Thánh, đi từ ở ngoài bếp mà đi vô trong phòng mà đi như Quan Thánh. Tôi đừng cho, tao thấy mắc cỡ lắm, tôi đi điểm này kỳ quá, như tụi hát bộ vậy. Vô ngồi cái phết, ngồi mạnh lắm. Ngồi khác hơn tôi, ngồi mạnh lắm, coi như sao. Hỏi chứ mày tin chưa? Ừ, chưa. Cũng không tin. Bây giờ làm sao làm cho tôi chết được nè. Ha, ông nói mày muốn chết thì dễ lắm, tao sẽ làm, dẫn lên lầu nằm. Thiệt, bóp cổ à? Bóp cái hơi thở tôi còn như một sơ chỉ vậy đó. Tôi nói bóp cho chết luôn đi. Rồi ông nói, thương mà, thương đệ tử lắm. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, ta là sẽ phải bảo vệ đệ tử suốt đời. Cũng như gạt ra coi vậy. Tính đời này không có chuyện Quan Thánh mà để bảo vệ người phạm, không có vụ đó. Bây giờ ngon á, hiện lên. Tôi thấy thiệt. Nhà tôi ở có cái vách tường người dòm trước á, chiếu ra một cái áo của Quan Thánh, áo xanh á, sau lưng thôi, không cho thấy mặt.
Thấy sau lưng
rõ rệt như ban ngày. Tôi nhìn một hồi rồi cái tôi thấy cái hình của tôi đó, khắp chỗ nào cũng dán hình tôi hết á. Khắp năm châu đều có hình tôi hết á. Cái hình mà kêu bằng bận quần cục mà ngồi thiền đó. Rồi bây giờ cái hình nó chạy khắp năm châu. Tôi thấy chỗ nào cũng dán hình tôi hết á. Tôi nói bây giờ tôi tin. Nhưng mà ông nói chuyện với tôi ngồi đối diện với tôi không được là tôi tin nữa thôi. Tin sau lưng thôi. Tin sau lưng thôi. Thì cái vụ hình tôi á, tôi không tin. Mà hồi đó tôi chưa có chụp. sau tôi đi du lịch, tôi đi Pháp á, ngồi ở chỗ giường bông đó, ông Liêm ông bắt tôi chụp, bắt tôi cởi hết trời áo, thì không, cởi hết áo trời lạnh mà cởi áo ngồi chụp, chụp cho nó mới có cái hình đó. Rồi từ cái hình đó gửi đi cùng hết. Thì lúc đó mình mới thấy, à, ông Văn Thánh nói đúng. Nhưng mà có một chuyện gì tới là cũng, ổng cũng có sự hiện diện giúp đỡ. Rồi có một đêm nghĩa là, cái hồn cũ đi rồi. Hồn cũ đi rồi. Rồi cái hồn mới tới nghiêm chỉnh đứng trước hình Quán Thánh. Nói tên gì? Một ngàn sanh năm mấy, giờ mấy nói đàng hoàng. Từ đây về sau, con sẽ gặp minh sự còn sống. Để gặp từ đó. Rồi, con sẽ đi bất cứ nơi nào ở trần gian. Và con sẽ hưởng tất cả những gì ở trần gian. Thầy sẽ giúp con đầy đủ. Tôi cũng không tin ví dụ đó. Mà thấy bắt đứng một cách nhưng mà không cục cờ đâu. Ngay ngắn vậy. Rồi cái trở lại ngồi đó thì thấy cái nhà lạ quá. Ai cũng lạ hết. Không có người nào thật hết. Không có người nào mà tôi biết hết. Sau khi bia nó mới giới thiệu. Này vợ của Lương Sĩ Hằng là tên gì nói bao nhiêu tuổi rồi. Cứ nó ở đâu rồi nói trời. Rồi cái bà này là bà gì nói giới thiệu hết thì mình mới biết. Ra là giới thiệu Chine, giới thiệu xíu ngoại, ha cảo, ăn cũng phải vậy nữa. Không biết ăn. Rồi từ đó là nói chuyện đạo lo lo về tu thôi. Đi học tu. Đi học đi kiếm ông tư tu. Và kiếm ông tư một cách lạ mà tôi nói ông nói ông thầy còn sống. Mà mình đâu biết ông ở đường nào. Bữa đó gặp thằng bạn từ nhỏ tới lớn nó chơi với tôi. Tới cái mặt mày nó tươi đẹp. Mà hồi trước đó tôi chưa tu nhưng mà cái tâm tôi nghĩ chuyện tu không à. Thấy nó tươi đẹp hỏi làm sao mày tươi đẹp mà sáng lạng như vậy. Nó tập tu. Mà tôi ghét người tu. Đi chơi rồi được cái còn tu là không chịu. Tôi hỏi mày tu thằng thầy nào mà nói thằng thầy đã nghe coi. Nó nói không được kêu bằng thằng thầy à. Ổng nghe rồi đó. Chết anh nữa chứ không phải giỡn đâu nghe. Tôi nói mày trình nào mày giới thiệu á. Tao mới hết kêu nó thằng thầy. Bây giờ tao thấy mấy thằng thầy dạy tu xạo quá, không có thằng nào đàng hoàng hết. Tao kêu thằng thầy đó. Mày kêu nó giết tao, tao cũng muốn chết rồi nè. Tao kêu Quan Thánh giết mà giết không được rồi nè. Bây giờ mày kêu nó giết đi. Tôi nói thôi, tôi lạy ông. Bây giờ tôi sẽ đăng niệm phục cho ông đi gặp. Rồi từ đó đi gặp ông Tư đó. Ông Tư nói chuyện 3 tiếng hồi tôi không biết ông nói gì. Nói tiếng Việt Nam không mà không biết. Ông nói trời trăng biển, ông nói tiền kiếp mẹ. Ông nói như là bạn hồi nhỏ bận đồ con gái phải không? Thiệt, hồi nhỏ má cho bận đồ con gái không à? Không bận đồ con gái, bởi vì trắng quá đó. Bận đồ con gái với mấy người chị cho bận đồ con gái. Ẩm ra còn ta cho bánh trái ăn đó. À, thì tôi cũng không nói đúng hay là không. Ông nói hồi nhỏ bận đồ con gái á. Tôi lộn thịt. Không biết cha này có gạt không? Nghi ghê lắm, nghi đủ thứ hết đó. Mà ông nói bất cứ cái gì tôi cũng không xác nhận là đúng. Cái tánh tôi kỳ, tôi học là tôi để ra thôi. Ông nói nhưng mà thiên cơ những chuyện này chuyện nọ, tới bây giờ là nó ra hết. Rõ ràng. Nhưng mà lúc đó tôi không bao giờ tìm. Học đạo là phải vậy. Mình nghe, giữ, mình đừng không có bỏ. Mà đừng có vội tin, mà đừng có ra miệng nói, à, tôi bây giờ tôi tin ông này kia kia nọ, không, không tin. Thì mới tiến được. Còn nếu mà nói tầm bậy tầm bạ là mang cái khẩu nghiệp. Hồi đó tôi chưa có tu đạo nào mà tôi cũng biết không cái vụ đó. Tôi chỉ nghe thôi. Ông đạo nào nói hay tôi chỉ nghe thôi, tôi không có nói đâu. Tắt đó. Bởi vì mình thêm tài liệu. Tôi chơi là chơi với người lớn. Người nhỏ tuổi tôi thích chơi lắm. Là người lớn người ta sẽ nói những kinh nghiệm họ cho mình để mình học. Cái nào hay mình giữ, cái nào mà dở mình bỏ. Thành tôi học nhanh lắm. Bạn tôi toàn là ông già không à, chứ trẻ trẻ không có. Hồi đó tôi trẻ mà tôi chơi thứ 60-70 tuổi không à, nó nói cái kinh nghiệm quá khứ, anh lường gạt người ta đồ này kia, nó nói hay lắm. Mình biết cái xấu mình không làm, mà cái tốt cái đạo đức y có, mình học đạo đức. Cho nên các bạn tu muốn đọc chơi với một người bạn là tôi được đọc một cuốn sách. Thấy không? Cái hay thì tôi giữ. Mà cái vợ tôi bỏ, mà tôi không có nói xấu người ta. Cấm thị phi. Nhưng đàn bà ở nhà hay nói cho chồng nghe chuyện này chuyện nọ, đừng thèm nghe. Bỏ đi. cái thị phi nói bậy bạ, bạn gặp trực tiếp nó hay hơn. Đừng có nghe thị phi, ai nói gì nói tôi không bao giờ được nghe, tôi gặp trực tiếp mới nói chuyện. Cho nên mình muốn tu đàng hoàng là mình phải vậy, phải dẹp thị phi qua một bên. Cái gì trực tiếp mình làm mình chịu, thẳng thắn như vậy thì con người nó mới dễ tiến. Chứ đừng nghe lời người này giận người kia, cái đó không nữa, cái đó hư, hư khớp. Đừng nghe lời ông kia, ông nói thôi đừng chơi với đám đó, không, tôi phải đi, tôi tìm, tôi có khối óc sáng suốt, tôi phải tìm ra sự việc đó. Đừng có nghe rồi theo một phe rồi phá người ta, cái đó không tốt, tự làm hư khối óc của mình. Sự minh mẫn của mình khác hơn với người đề nghị. Tại sao mình nghe họ làm chi? Bị lừa gạt phải không? Mình lừa gạt rồi hư khối óc của mình chứ, họ đâu có đền đâu. Họ bày bậy thì họ nói được, họ bày bậy được, nhưng mà cái khối óc mình hư không có đền đâu. Phải nhớ, đừng có dại dột mà nghe lời người người nào hết đó. Phải sử dụng cái sáng suốt của mình, minh chánh đàng hoàng. Đừng nói thằng đó nó ham bắn, mà nghe cái trốn rồi tìm cách bắn nữa là chết á. Mình cứ đi tới anh bắn tôi, tội gì anh nói tôi biết chứ. Trước khi chết tôi cũng biết cái tội của tôi, người ta thông cảm, không có, nhiều khi cái miệng nói bậy.
Rồi, 26.
Dạo điện đại thành, bái hội chí thánh tiên sư, Phật Thế Công, giáng ngày 13 tháng 6 năm Canh Thân 1980, thơ: Phục hưng văn hóa lại hồng nho, lậu hạng hoa cư đức bất cô, đoan chính tứ phi thành chí thánh, tội tiêu hà tất niệm nam mô. Dịch: Phục hưng văn hóa nhớ nhà nho, cuộc sống thanh bằng giả chẳng lo, tứ đức giữ gìn thành chí thánh, tội tiêu ha phải niệm nam mô. Thế Phật: Hiện thời ngành giáo dục phổ biến rất sâu rộng, trẻ thơ được sớm đưa tới các vườn trẻ để khai mở trí hiểu biết, rồi tiếp đến tiểu học, trung học, đại học và du học. Có thể nói hầu hết trẻ em hiện nay đều được cấp sách tới trường, tương lai đều là những bậc thức giả tài ba lỗi lạc. Song chữ nghĩa trong sách vỡ miệng nói ra vanh vách đặt bút là thành văn hoàn toàn vì công danh lợi lộc, còn bàn tới chuyện giúp đời cứu người thì lại sợ hãi lánh xa. Lời dạy trong sách của các thánh hiền đời xưa còn lưu lại đều sử dụng thể tài hỏi và đáp là để tránh sự bắt chước hóa thành ra con vẹt đọc sách. Lại còn lắm kẻ đọc sách càng nhiều, óc gian xảo càng tinh vi khéo léo, kẻ nắm giữ pháp luật kỹ thuật phạm pháp của họ càng tinh tế. Đọc sách là cốt mong đạo đức tu tiến, nhưng lại để biến thành phương tiện cốt sao tiền bạc vô nhiều khiến lòng lão tăng buồn vô hạn. Mong người đời nên thay sách học bằng chính đạo đức, chớ đừng học kiếm lợi. Đọc sách cầu học chỉ cốt mở mang kiến thức, nâng cao phẩm tính con người. Còn nếu như trở thành công cụ mưu sinh, tức là đem sách làm thành tiền giấy, tiền đó thực là chẳng phải đồng tiền có giá trị. Còn nếu như sử dụng trí thức trong việc mưu đồ tội ác, hẳn là trở thành thứ trí thức sa đọa, cách tồi tệ. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm thắng cảnh thiên đàng, chuẩn bị lên đại sen.
Dương Sinh:
Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên được. Thế Phật: Thầy trò mình ngồi trên tòa sen, cưỡi gió đề mây bay thẳng lên cõi trời thánh tịnh. Tục cảnh phàm trần dần dần khuất sau lưng rồi mất tiêu dấu tích. Đã tới nơi. Dương Sinh: Bữa nay tới nơi này cảnh trí khác hẳn kỳ trước, khắp nơi đều xuất hiện các bóng văn nhân, tư thế hoàn toàn siêu phàm thoát tục, có vị đang tản bộ ngâm thơ. Thế Phật: Cảnh trí tới thăm bữa nay là cảnh trí làng nho, phía trước là điện đại thành, chúng ta hãy mau tới phía trước lạy chào ra mắt đức đại thành chí thánh Khổng Phu Tử.
Dương Sinh: Hay lắm, hay lắm, vinh hạnh biết bao bữa nay mới được tới thăm thanh cảnh cửa khổng, mắt nhìn phong quang vườn hạnh đàn, thấy thực chẳng hư truyền chút nào. Phía trước đại điện, trên đề ba chữ đại thành điện, tứ bề thanh khiết không nhiễm một hạt bụi, hai bên các vị phục sức coi có vẻ nho sinh. Học sĩ tỏ ý hoan nghênh chúng tôi, đi theo ân sư vào trong điện, thấy một vị cao niên ngồi giữa điện, hai bên còn có các môn sinh ngồi hầu. Trong điện trang trí coi có vẻ cổ kính, bút lông nghiêng mực bày ngay ngắn, sách vở quý giá trong rương nhiều vô kể. Vị cao niên ngồi giữa điện chính là Đức Khổng Tử. Thế Phật, vị ngồi chính giữa là Đức Chí Thánh của làng Nho, danh ngài là Đức Khổng Phu Tử, ngồi hầu hai bên là các vị thánh hiền đệ tử của ngài. Dương Sinh mau lạy chào ra mắt Đức Phu Tử. Dương Sinh xin tuân lệnh, đệ tử xin cúi đầu lạy chào Đức Chí Thánh cùng chư vị thánh hiền. Đệ tử ước mong được quý ngài phá ngu để mở trí. Đức Khổng Phu Tử làng Nho rất lấy làm hân hạnh, vì Dương Sinh ham mộ đạo Nho nên đã đích thân mở đàn giáng cơ lấy tên là Hạnh Đàn, dùng bút thánh trước tác kinh sách thánh hiền để thức tỉnh người đời. Tôi ở tại cõi trời linh thiêng lầm cảm thấy được yên ủi. Làng Nho tuy không đề cập đến những chuyện hoang đường kỳ quái, song đức của quỷ thần tràn ngập vũ trụ muôn đời bất diệt. Bởi vậy, tôi không hề phản đối, song tôi nghĩ người chưa biết sống làm sao biết chết nổi. Tôi sợ họ bỏ gốc chạy theo ngọn, khinh rẻ cuộc sống hiện tại, coi trọng cuộc đời bên kia thế giới, cho nên tôi khuyên các đệ tử là những gì có quan hệ tới chuyện quỷ thần đều không được bàn cãi tới. Đạo trung thứ, tức lòng khoan hòa rộng lượng, là đức từ bi, khép mình giữ lễ tuân theo đạo nhân từ, tính người hợp với tính trời, tuy không nói tới trời mà đắc được đạo trời. Việc sống chết tự nhiên ta làm chủ, cho nên nói sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Chiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Con người nếu như sống vô tư, không phản bội nhân luân đạo đức, giữ vững tam cương ngũ thường là hợp đạo lớn, là lúc sống giữ trọn đạo, sau khi chết ắt là về được nơi đất lành. Cho nên nói sống hòa thuận chết yên lành, sinh nhi thuận tử nhi an, về nơi mà tôn giáo thường nói là thế giới cực lạc, còn tôi gọi là thế giới đại đồng. Nhìn lại làng Nho hôm nay, người dạy kẻ học đều chú trọng văn bằng để làm cần câu cơm khiến phẩm tính đạo đức băng hoại, vì coi rẻ cái học tu thân, cho nên người đời nói học lắm gian trá nhiều, kẻ ngu là chính trực. Tôi mong người đời đọc sách ngoài việc trau dồi kiến thức ra, còn phải lo vun bồi đạo lý, còn không càng học lắm càng gian trá nhiều, công danh sẽ hủy hoại mình, xã hội phát sinh nhiều tệ đoan để chứng minh kẻ dụng mưu xảo trá ở cõi đời, lúc về trời sẽ bị đối đãi xảo trá lại. Dương Sinh, Đức Phu Tử quả xứng với danh đời tặng là Vạn Thế Sư Biểu, tức vị thầy muôn thuở, nho sinh trên đời ôm ấp mãi mối đạo, đức cùng trời đất, đạo suốt cổ kim, đức phối thiên địa, đạo quán cổ kim. Một lời tán tụng làm sao cho đủ, lời Phu Tử dạy như ngọc vàng, đệ tử xin ghi nhớ mãi, kính xin Đức Phu Tử chỉ dạy cho môn đồ cửa khổng được rõ về phép tu đạo phải như thế nào, và rồi thành quả sẽ ra sao, để được giống như Phu Tử cùng chư tiên nho ngày nay đang được hưởng phúc lộc tại cõi trời, tiêu dao tự tại, đệ tử hết sức lấy làm kính mộ, xong không rõ cách nào để tu tập được đây. Thống phu tử, nho sinh đời nay học hành chỉ cốt thi cử, nên sự miệt mài ngày đêm rất ư là vô bổ, chỉ cố nhồi nhét vô đầu cho thật nhiều chữ nghĩa, xong ở tư cách tiến thoái, lễ nghi đối xử với người, với vật hàng ngày thì lại thấy hiện rõ sự ngang ngược, cho nên thường bị người đời chê là học mà chẳng hành. Nếu như trong giới trí thức ai có lâm vào tình trạng này, hãy mau suy nghĩ lại. Một sớm rời mái trường ra nhập đời sống xã hội, nên đem những lời chỉ dạy của thánh hiền trong kinh sách ứng dụng vào cuộc sống, để luôn luôn hòa nhã, cung kính, khiêm nhường, cùng xa rời bốn cái không, là không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Một ngày ba lần, tự nhắc nhở mình, tu thân dưỡng tính, tuy không xuất gia cầu đạo, song thực sự đã hành đạo. Làm việc ngoài xã hội thanh liêm, chớ tham nhũng, đó chính là cách trí thức báo đền ơn nước. Ngoài ra lại còn phải đối xử bình đẳng với mọi người để cảm hóa họ. Thực hiện được như vậy, cõi trời đại thánh chí thánh sẽ sớm dành sẵn địa vị cho. Một sớm lìa đời được tới miền đất lành này, sống tiêu dao chẳng còn bị luân hồi thống khổ. Dương sinh thì ra nguyên lai là như vậy, là nho tu đạo chỉ cần giữ bốn cái không để tránh phạm vào tội lỗi, quả là chẳng khác đạo Phật. Vả lại, tu đạo ngay giữa cuộc sống quả là thực tế. Thế Phật, mỗi cá nhân phải thức tỉnh bốn cái không để thành chính nhân quân tử, để giữ gìn con người thanh cao ở bên trong con người phàm tục quen xưng tụng là thánh hiền, cũng như gọi khác đi thì là tiên Phật, lo giúp đời làm lợi cho người, tính linh mình cùng trời hợp là một. Sở dĩ ngày nay được là thánh hiền triết nhân tại cõi trời này là nhờ trước đây tại cõi thế đã từng gây nổi sự nghiệp mưu đồ sự phúc lợi cho đời. Dương sinh kính hỏi đức phu tử, các môn đệ của ngài đứng hầu hai bên, ngài có thể cho biết đời sống của họ tại cõi trời không? Phu tử, có thể, vì các đệ tử của tôi dốc lòng học đạo, tâm họ với tâm tôi là một, quyết chí thực hành đạo của tôi, do đó mà ngày nay có thể cùng nhau tụ họp tại đây, đó chẳng phải là sự ngẫu nhiên. Tôi có 4 đạo nhân, 10 triết nhân, 72 hiền nhân và 3000 đệ tử, cùng với số người học đạo mà tôi không rõ mặt rõ tên nhiều vô kể. Những ai phụng hành những điều tôi chỉ dạy, họ đều được về cõi trời hội họp chung một nhà. Đạo nho không gò bó nghi thức như tôn giáo khác, không tin thần bí. Nếu như hiểu sâu về đạo tôi thì phải chính tâm tu thân, khép mình tuân theo lễ. Có thể nói các anh tài, linh tính của họ tự nhiên có thể siêu thoát phàm giới, đạt tới thánh giới. Hãy lấy nhan hồi hiển thánh mà nói, ở nơi nghèo hèn, ăn cơm rau uống nước lã, người chưa hết âu lo thì mình không vui sướng. Người đời hiện nay, ai có nỗi đời sống thanh cao, bảo trì được bản sắc đạo nho để trở thành một nho gia quân tử như vậy? Có ai coi sự giàu sang như mây nổi? Trong hàng đệ tử, có nhiều người lúc còn tại thế đã từng có phong thái phú quý, không dâm dật, nghèo nàn, không khuất phục, không sử dụng giới luật như tôn giáo, song vẫn giữ giới, coi sự tranh giành nhẹ như băng mỏng. Lúc sống đã có phong thái như vậy, sau khi chết tự nhiên siêu thoát khỏi sự trói buộc của phàm trần, chứng đạo thành thánh thành hiền. Dương sinh, thánh hiền đời xưa đã tu pháp như vậy, còn thánh hiền đời nay? phụ tử thánh hiền hiện đại chứng được quả vị thánh nhân cũng nhiều như một số nho sĩ bên ngoài điện. Không những chỉ làm tròn phận sự một nhà giáo dục hiện thờ mà lại còn thực hiện được thêm sứ mệnh một nhà đạo đức, vì suốt đời đã dùng tâm khai mở đạo cho học trò, không tham lam thụ hưởng. Thân tuy đói lạnh, song tâm trong trắng, ngày đêm lo hoàn thành trách nhiệm, đạo lý tràn đầy thiên hạ, hạnh đàn thôn nức thương. Các vị đó sau khi qua đời đều được lên cõi trời sống tiêu dao tự tại. Do đó ước mong các nhà giáo dục trên thế giới hiện thời phải lo tu tâm dưỡng tính để giáo hóa người. Trước khi dạy phải chuẩn bị tinh thần đạo đức cho thật dồi dào hầu truyền bá cho môn sinh, không được phạm các tội thiếu lương tâm có phương hại đến tương lai đám trẻ. Chớ tham lam mở lớp riêng kiếm tiền, coi giờ dạy chính ở trường là phụ. Vì làm như vậy là không có tinh thần trách nhiệm, vô hình trung tán tận mất tinh linh của mình, ngày sau bị đày đọa cực kỳ thống khổ, đất này trồng đầy đạo lý. Thành tích của mỗi vị giáo sư đều có thể theo đó mà biết được. Người tận tâm với chức vụ, phẩm tính thanh cao, đạo lý đầy vườn, hương vị ngạt ngào, ngược lại đạo lý rụng hết lá, không kết nổi trái. Biết rằng theo quan niệm của người đời nay thì vấn đề này chẳng cần đề cập tới, ai có lương tâm đạo đức thì hãy giữ lấy làm của riêng, ngoài ra chỉ cốt lo tròn trách nhiệm bình thường là cũng đủ rồi. Thế Phật, các vị giáo chức trên đời đều là các thánh hiền hóa thân để làm vị thầy muôn đời, gió xuân hóa thành mưa. Các học sinh đều đội ơn mãi mãi, chớ là vị thầy thiếu lương tâm, làm hại tương lai của các học trò. Vì thời giờ đã trễ, xin cáo từ Đức Phu Tử. Phu Tử vì không thể lưu lại lâu hơn, cầu chúc Nho Phong Thánh Đức mãi thêm huy hoàng. Dương sinh cảm tạ Đức Phu Tử đã ban lời dạy ngọc vàng. Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 27, dạo bảo điện đại hùng Tây Thiên bái hội Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thế Công giáng ngày 29 tháng 6 năm Canh Thân 1980, thơ Phật Pháp Tây Lai nhất tự vô toàn bằng tâm ý dũng công phu, nhãn tàng chính pháp niêm hoa tiếu, khổ hải từ hàng hoa tục ngu. Dịch: Phật Pháp tới đây một chữ vô, thảy nhờ quyết chí gắn công phu, cầm hoa cười mỉm truyền chân pháp, biển khổ thuyền từ độ kẻ ngu. Thế Phật, Phật Pháp từ phương Tây tới quá độ rất nhiều chúng sinh mê muội, nhờ đó mà tính tình người Trung Hoa trở nên thuần phát. Ý nghĩa Phật Pháp khuyên đời với văn hóa truyền thống Trung Hoa không tính trước mà đạt thành. Truyền thống này đã tiếp thu tôn giáo ngoại lai rồi dung hợp phát huy rộng lớn. Nhờ vậy vùng đất đó đã có lúc trở thành trung tâm tinh thần tín ngưỡng thế giới. Ngày nay, người tu theo Phật giáo rất nhiều, phổ biến đạo từ bi, thật là rộng rãi để giúp đời làm lợi cho người. Đối với thế đạo nhân tâm, ơn ích quá nhiều. Xuất thân từ trong hàng thánh tăng nơi cửa Phật, tôi cũng từng là tăng sĩ, là hán hóa thân rồi, bỏ nhà nhỏ của tôi đi tới từng nhà chúng sinh để thực hành duyên hóa độ, nên mới gọi là vì chúng sinh mà xuất gia. Có một số người xuất gia xong lại ẩn náu nơi chùa miếu không gặp chúng sinh, là từ nhà lớn tức là xã hội trở về nhà nhỏ là chùa miếu, tự giam hãm mình kể như là kẻ cô đơn không thể thành Phật muôn nhà. Thật đáng tiếc thay, lão tăng bữa nay sẽ hướng dẫn dương sinh tới cõi trời Tây Phương bái hội Đức Thế Tôn, cùng kính cẩn nghe ngài thuyết pháp. Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật: Bảo điện Đại Hùng đã hiển hiện trước mắt, chúng ta mau tới trước lạy chào ra mắt Đức Thế Tôn. Dương Sinh: Điện Đại Hùng coi thật là hùng vĩ, giống như một ngôi chùa vĩ đại ở tại thế gian, có rất nhiều tăng ni mặc áo cà sa đi đi lại lại, trong đó còn có các sa di nhỏ. Cảnh này quả là một bức tranh tuyệt vời, tất cả các vị đó đều hướng về chúng tôi hành lễ. Thế Phật: Đây là nước Phật trời Tây, hoàn toàn thanh tịnh, không vương một hạt bụi. Dương Sinh: Đá quý, ngọc lưu ly, đầy đất lung linh tỏa chiếu, khí hậu êm đềm, hương vị đạo màu thơm ngát. Đức Thế Tông ngồi chính giữa, tướng pháp trang nghiêm, toàn thân hào quang tỏa chiếu sáng ngời, hai bên còn có hai vị hộ pháp Vệ Đà Khí Thế Phương Phi, khiến người ta có cảm giác thần thánh đang hiện diện, không dám xâm phạm tới. Đệ tử khấu đầu lạy mừng Đức Thế Tông: Bữa nay đệ tử theo thầy tới thăm điện Tam Bảo, trong lòng vô cùng sung sướng, kính xin Đức Thế Tông khai mở Phật pháp. Thế Tông: Dương Sinh hãy đứng dậy. Phật pháp truyền qua Đông Phương quá độ rộng lớn, trải qua bao thời đại không suy đồi, mạng huệ tồn tại mãi mãi là nhờ công Phật giáo đồ xả thân bảo vệ chính pháp. Tôi rất cảm động, nay gặp thời mạt pháp, các tôn giáo đều phát triển mạnh, riêng Phật giáo truyền bá khắp thế giới, các học giả quy y cửa Phật tu học ngày một đông, đủ biết Phật pháp giúp ích cho chúng sinh thật quả là nhiều. Phàm quy y cửa Phật phải giữ gìn giới luật suốt đời không chán, tu tới minh tâm kiến tánh đều được chứng đắc quả vị. Dương Sinh là sứ giả cửa thánh giáng cơ, đối với Phật pháp cũng chí thành tu học, quả là bậc trí thức có thiện tâm. Thánh hiền đường phổ truyền chân lý thánh hiền rất phù hợp với Phật giáo. Bởi lẽ chớ làm các việc ác, hãy làm việc thiện, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Có thể nói đó là chính pháp ở trong thời mạt pháp, Như Lai xuất hiện nơi cửa thánh để hóa độ chúng sinh, mở phương tiện pháp môn tu công đức vô lượng, mọi người nên học lấy. Dương Sinh: Đức Thế Tôn dạy rất đúng, cứ theo như đệ tử được biết, tín đồ cửa Phật dưới trần phỉ báng cửa thánh rất nhiều, coi việc dán cơ bút là ngoại đạo, là tà giáo, khiến nhiều người đau lòng, không rõ Đức Thế Tôn nghĩ thế nào. Thế Tôn: Phật giáo nhân gặp kỳ mạt pháp, đệ tử rời Phật quá xa, chúng sinh thời nay tuy có thiện căn nhưng thiếu tuệ căn, học Phật tu đạo đã đọc ít kinh, lại không chịu tham khảo nghiên cứu rộng rãi, chỉ học có Phật, còn ngoài ra kinh điển của các tôn giáo khác chẳng hề nhòm ngó tới hay giải thích theo lối chủ quan, nên tạo thành thiên kiến, không coi các tôn giáo khác là tôn giáo bạn, rồi miệng chửi, bút chê đạo khác là ngoại đạo, là tà thuyết, miệng Phật phun máu, giao đồ tể sát sinh, tôi thật đau lòng. Phật có 48.000 pháp môn, thánh hiền đường thờ phượng tiên Phật, thánh hiền cổ đại rất ứng hợp với tâm Phật, thanh tâm thụ giới, tĩnh niệm kinh chú, thành tâm cầu khẩn thánh linh thượng giới giáng phàm, mây thơm liền tới, các Phật cùng Bồ Tát thanh tịnh đều cảm ứng lòng thành. Giáng lâm thuyết pháp dạy đạo, có duyên khai mở hướng dẫn để quảng độ bến mê, nếu như các thiện nam tín nữ phụng hành ngũ giới, ra sức hành thiện, một lòng niệm Phật, ắt Phật tới ứng. Sức Phật hộ trì cơ bút viết nên, diệu bút sinh hoa thuyết pháp, độ chúng thật là hợp lý để thực hành. Mong Phật tử chớ coi khinh Phật khác mà tự hủy diệt tuệ căn, bởi vì mất tuệ của chúng sinh đã bị che mờ, họ chỉ đọc kinh giấy, tai chỉ nghe người nói mới thốt ra lời phỉ báng. Ánh đạo tỏa ngờ, bút thiên xúc động liền viết nên lời. Nếu như tôi được thấy, chắc hẳn là cũng sẽ hữu cảm giai thông, tức là có cảm thì đều thông. Niệm Phật, Phật tới, còn nếu như không tin Phật mà lại sớm hôm tụng niệm chú, thì chẳng quá ra là tà ma ngoại đạo ư. Dương sinh, Đức Thế Tôn quả xứng đáng là bậc được thế gian tôn thờ, pháp ngài thuyết khiến người đời quý trọng, thế gian sùng kính lễ công bằng, các tôn giáo đều chỉ cần không phản bội phong tục nghe lành, có ích lợi cho thế đạo nhân tâm đều là chính giáo. Phật được đời tôn sùng vì đã đem từ bi bình đẳng ra dạy chúng sinh, coi tất cả chúng sinh như một. Bốn loài chúng sinh sáu ngã luân hồi đều là ba đời quyến thuộc, đều cùng tính Phật, cũng là thân Phật. Nếu như khinh thị đồng bào nhân loại, tiếng gọi là học Phật xong, phản Phật, không rõ cao kiến của Đức Thế Tôn ra sao. Thế Tôn, Phật Pháp bao dung tất cả cho nên mới nói Phật Pháp vô biên, ngoại giáo như áo cà sa bên ngoài. Kẻ tu hành phải mặc để hộ Phật thân, ha lại, vắt nó, quỷ nó. Chúng sinh trên đất rộng, mỗi cá nhân đều mang một thiên chức riêng, tôn kính Phật, sống đời sống Phật, ha lại còn nuôi tính chà đạp, giày xéo hay sao? Phàm những kẻ bài xích tôn giáo, đã phá người khác đều do tại tâm riêng rẽ, tâm ghen ghét, tâm sân si, chữa diệt. Miệng Phật phun thuốc lửa, giết hại biết bao người, có khác chi đồ tể. Hoa tươi trái ngọt dân cúng Phật, hẳn là cũng do chúng sinh ngoại đạo khổ cực trồng trọt, do bàn tay của chúng sinh ngoại đạo vung xới. Phật có chối bỏ không? Hay là Phật cảm động phát khởi lòng từ bi, ăn mặc trú ngụ di chuyển các phương tiện đó của các tăng ni nơi cửa Phật, ai người cung ứng, ai người chế tạo. Mong tăng ni nơi cửa Phật mau vứt bỏ giao đồ tể, chớ sát hại bạn lành ân đức, để khỏi bị đày đọa vô thời hạn, khổ báo vô cùng tận. Dương sinh, công đức của Đức Thế Tôn vô lượng, Như Lai đại công bằng, tâm hồn vô biên độ được mọi chúng sinh, thuyết pháp không thiên lệch, chỉ nhắm giúp tâm chúng sinh khai mở, đệ tử xin đảnh lễ ngài. Thế Tôn, tôi có chính pháp nhãn tạng lưu truyền thiên hạ, mãi mãi như kim cương không thể hủy diệt, ai giác ngộ được thì đều thành Phật. Dương sinh, thưa, có phải đó là pháp niết bàn diệu tâm chăng? Thế Tôn, phải, thực tướng vô tướng, thấy liền ngay trước mắt. Dương sinh, tức là nhìn thấy Phật ngay trước mặt, ngược nhìn phía sau chẳng thấy. Thế Tôn, sinh ở đất Phật này, khắp nơi đều là Phật, rời khỏi đất Phật này, thấy mình là Phật. Nếu như chẳng thấy, lấy gương mà soi hẳn sẽ thấy, xác nhận chính mình với Phật là một. Hình tâm tướng phản ảnh, không lìa xa tâm, ắt tự nhiên thành Phật. Dương sinh, phải, đệ tử thấy trước trán Đức Phật Đà, có một hạt màu đỏ, là tại sao? Thế Tôn, sinh ra là có, chết đi, chẳng mất, một mình tới lui, không mở, không nhắm, đó là mắt Phật. Dùng mắt đó nhìn sự vật sẽ không thiên lệch, nhìn mình sẽ trung chính, không nghiêng trái phải, chỉ một không hai, ngọn đèn sáng trên núi Linh Sơn, nhờ đó mà minh tâm kiến tánh vào thẳng đất Như Lai. Nói chính pháp nhãn tạng siêu diệu chẳng thể diễn tả bằng lời. Đọc tới đây mới thấy rõ rằng cái pháp soi hồn của chúng ta ngay trung tâm chân mày. Rồi các bạn thấy cái điểm đó nó xuất phát ra. Rồi mới thấy rằng cái huệ nhãn ở đâu, để tam nhãn nằm ở đâu, một con mắt đến lúc nào nhắm mắt cũng thấy ánh sáng, mở mắt vẫn thấy ánh sáng, đó là do cái công phu của các bạn mà thôi. Thế Phật, mắt đó có thể nhìn thấu suốt tam thiên đại thiên thế giới, lớn thì như núi Tu Di, nhỏ thì bằng hạt cát, cho nên nói tỏa thì ngộp cả vũ trụ, thâu thì lui vào ẩn nơi u mật. Dương sinh, thưa các tăng ni đại đức xuất gia trên đỉnh đầu, có ghi dấu giới luật là nghĩa tại sao? Thế Tôn, vết sẹo đốt có mùi hương làm nổi bật tính Phật. Những tăng ni trên đầu có dấu nhang đốt, ý là trên đỉnh sọ đã nở hoa, đầu đó đúng là đạo Phật. Điển phải tròn đầy mới có thể kết thành trái ba la mật. Kẻ thụ giới nếu như phản bội chính đạo, ắt dấu ghi giới luật chẳng thể sinh thành mã bồ đề, vô hình trung mập thành rễ tội ác, đầu biến thành đầu quỷ, do đó Phật quốc Tây Phương khó có thể tới gần nổi. Dương sinh, thì nguyên lai là như vậy. Phật nháy mắt nói một lời, làm một chữ đều là pháp Phật, chẳng thể nghĩ suy. Kính hỏi Đức Thế Tôn, như nay có người tu học đạo Phật thì họ phải làm như thế nào mới có thể thành đạo? Thế Tôn muốn làm một đệ tử chính đáng nơi cửa Phật, tất nhiên phương pháp tu trì phải tuân theo như dưới đây. Thứ nhất, tin Phật là thật, tin mình không giả, tin người không khác lạ. Ba điều tin hợp làm một lễ tướng, kẻ tin được cứu, kẻ tin thành Phật. Thứ hai, giải ngộ Phật Pháp, chứ đuôi mù vì chữ nghĩa, muốn giải kinh trước phải giải tâm. Nếu như chỉ giải văn chương, chữ nghĩa trong kinh mà chẳng giải gốc tâm, khác nào đem thân quý báu nhốt vào nhà ngục, đã là tù nhân làm sao lại giải thoát thành Phật. Có giải trừ được ba cái độc là tham sân si thì thân tâm mới tỉnh và vào được đất Phật. Thứ ba, hành hiểu rành được tính giải, nhưng nếu chẳng hành cũng kể như không. Tu đạo quý ở sự thực hành, cho nên mới nói tu hành. Hành giả cần phải có phong thái mô phạm thanh cao, vì hành giả mà đi một mình thì đạo mà hành giả tu đó chỉ là đạo nhỏ. Đạo có nhiều kẻ đồng hành cùng tu mới là đạo lớn. Cho nên hành giả đi một mình là để hóa độ chúng sinh đồng hành. Có như vậy mới hợp tôn chỉ của đạo từ bi là không làm anh hùng hảo hán cá nhân. Thứ tư, chứng Phật có 84.000 pháp môn, phàm thành tâm kiên trì tu luyện đều có thể thành đạo. Bất kỳ ai có tu là có nghiệm, thiền tăng cư sĩ thực tu là thực chứng. Các tôn giáo, các pháp khác cũng vậy, họ có tu, họ đều có chứng. Chớ có sinh tâm phân biệt, sân hận phỉ báng, để rồi tự thiêu hủy chôn vùi mất tự tính công đức, tiêu diệt mất tuệ căn, khác nào cây đập người đi, lá rơi quả rụng, chỉ vì muốn hại người mà bị người hại. Cho nên nói lấy lửa đốt trời, thành tự đốt mình. Phải nhớ kỹ điều đó. Bốn điều kể trên đã đủ là căn bản để bước vào con đường tu đạo. Chỉ cần thanh tịnh thêm ba nghiệp là giác ngộ được ba kiếp nhân quả luân hồi. Thứ nhất, thân nghiệp không đi nẻo tà, không nhiễm thói ác, không nỡ hại sự sống, tức là không giết chóc, không trộm cướp, không gian dâm, ác thân nghiệp thanh tịnh. Thứ nhì, khẩu nghiệp không nói lời sằng bậy, gian dối, điều ngoa, vu oan, giá họa, khẩu nghiệp thanh tịnh. Thứ ba, ý nghiệp không tham, sân, si, ắt ý nghiệp thanh tịnh. Thanh tịnh được ba nghiệp rồi lại còn phải chăm chỉ hành pháp. lục độ. Thứ nhất, bố thí. Thấy bất cứ chúng sanh nào đau khổ, mình đều phải có lòng từ bi tinh thần cứu giúp. Người bị chìm đắm coi như là mình bị chìm đắm. Người bị đói khát coi như là mình bị đói khát. Phải bố thí để cho kẻ khổ bớt khổ, kẻ mê hết mê. Bố thí chia làm ba loại như sau. A. Bố thí tiền tài, dùng tiền bạc đồ vật giúp đỡ kẻ nghèo khổ để đời sống của họ khá hơn. Ấn tống kinh sách dạy điều thiện để khuyến hóa độ nhân, để cải thiện tâm tính chúng sinh. B. Bố thí dũng, đối với những kẻ thống khổ phải mềm mỏng thương yêu, an ủi họ. Thấy người nguy khốn, ra tay cứu giúp, để tâm nạn nhân được bình an, chớ khiến họ hoảng kinh thêm. Còn đối với chùa, chiền, Phật đường ra sức quét dọn tu bổ. Đối với những kẻ phỉ báng chính pháp, nên sử dụng trí phát huy chân lý để cảm hóa họ. C. Bố thí pháp, dùng các điều mình đã học, đã giác ngộ được về chân lý Phật pháp, thuyết giảng cho mọi người cùng biết, để họ cũng được hưởng mưa pháp thấm nhuần, chuyển mê thành ngộ, học tu thành đạo. Thứ nhì, trì giới, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới có thể hiển lộ được pháp tướng đoan trang. Có trì giới thì thân, khẩu, ý mới thanh tịnh, không phạm ác nghiệp. Phải giữ năm giới là không sát sinh, không trộm đạo, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngoài ra xa hoa, ca múa, hút ma túy, khiến thần mê mắt loạn đều bị cấm chỉ để giữ thân tâm thanh tịnh. Thứ ba, nhẫn nhục. Con đường tu đạo trở ngại ắt nhiều, gặp sự chửi bới gây gỗ, không oán không giận, dùng nhẫn hóa nộ, ắt tâm tự an. Ngoài nhẫn đói lạnh, trong nhẫn thất tình lục dục. Có như vậy đạo chí mới vững bền, chẳng sợ nguy khốn, việc học đạo độ người mới có thể thành nổi. Thứ tư, tinh tiến. Biển Phật vô biên, núi đạo cao vờ, học không ngừng nghỉ, nghiên cứu chân lý không một phút rờ. Nếu như sai lầm được người chỉ dẫn phải sửa đổi ngay, gặp cơ hội giúp ích cho chúng sinh phải gắng sức làm ngay, không được chối từ, chăm chỉ không được lười biếng, ắt tới được bờ bên kia. Thứ năm, thiền định. Muốn tu luyện thành Phật cần phải tĩnh tâm để khỏi rối loạn, phải phổ độ chúng sanh, tinh thần cần phải được huấn luyện thật đặc biệt, thì khi thiền định, tư tưởng đen tối mới có thể phát sinh trí huệ, gặp khi động loạn mới có định lực. Thứ sáu, trí tuệ. Tâm tính kẻ tu hành đều có trí huệ cao, thiên kinh vạn quyển, kiến thức sâu rộng, từng trải việc đời có thể biện luận thông suốt, biết hết mọi điều hóa độ chúng sinh, không những tự nhiên dễ dàng, bản thân kẻ tu đạo lại có thể tránh khỏi đọa lạc vào vòng ma chướng. Dương sinh, những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy về Phật pháp quả là kim chỉ nam cho những kẻ tu hành. Đệ tử được ban ân quá nhiều, cúi đầu lạy tạ Đức Thế Tôn. Thế Tôn, người đời nếu như biết tôn trọng và thi hành các pháp tu tôi vừa trình bày, chắc hẳn sẽ thành đạo. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, bữa nay xin ngừng tại đây, bái từ Đức Thế Tôn. Thế Tôn, lành thay, ước mong Phật pháp phổ truyền rộng rãi khắp thế giới, để chúng sinh cùng được hưởng mưa pháp, khỏi đau khổ được yên vui. Tế Phật, Dương Sinh lên đài sen, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.